Cúng Đại Bàng, bài viết của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đại bàng là một nghi thức quan trọng trong lễ cúng quá đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Đặc biệt là mùa an cư kết hạ hàng năm, theo lời thuật trong Khế Kinh, ngày kia Đức Phật đi du hóa gặp một con chim đại bàng bắt các loài chim nhỏ ăn thịt. Chim đại bàng này có chiều kích rất lớn, mỗi lần há miệng, một hơi hút của nó chiếm một phạm vi nhiều cây số. Tất cả các loài chim nhỏ đều bị cuốn hút vào miệng nó. Thấy việc sát sanh quá nhiều, nên Đức Phật đã từ bi giáo hóa. Ngài dạy rằng, tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết. Do đó, chớ giết và chớ bảo giết. Chim đại bàng tự nghĩ, thực phẩm hàng ngày của mình là thịt sống của các loài chim. Này, Phật không cho ăn, lấy gì để nuôi thân mạng này? Phật dạy, từ đây về sau, ngươi về chùa nào gần nhất để quý tăng ni cho ăn. Tương tự như nghi thức cúng cháo Mông Sơn thiết thực buổi chiều, nghi thức cúng đại bàng buổi trưa được phát xuất từ đó. Và hơn 2000 năm nay, truyền thống này vẫn tiếp tục gìn giữ và duy trì. Có người thắc mắc rằng, sao chỉ cúng 7 hạt cơm có thể làm no đủ loài đại bàng, và 7 hạt cơm có thể thay thế được thịt sống? Theo như trong bài kệ ghi rằng, pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới. Nghĩa là, pháp lực khó nghĩ bàn, từ bi vô giới hạn, 7 hạt biến 10 phương, biến khắp cõi vô biên. Các hòa thượng cũng dạy rằng, do nguyện lực của thần chú của Phật, mà 7 hạt cơm kia sẽ biến thành cam lồ pháp nhũ, khiến cho loài đại bàng ăn no đủ, nhờ lực gia trì của thiện niệm. Tôi nhớ lại thời gian hành điệu làm thị giả, cúng đại bàng là thời gian hồn nhiên, đẹp đẽ, đáng ghi nhớ nhất. Tôi được sư phụ gửi xuống làm thị giả cho Hòa Thượng Trí Nghiêm và Hòa Thượng Thiện Siêu trong các mùa an cư kết hạ từ những năm 81 đến 1984 tại Chùa Hải Đức, Nha Trang. Chùa Hải Đức từng là Phật Học Viện Trung Phần, nơi đào tạo các bậc tăng tài cho giáo hội Việt Nam, do cố Hòa Thượng Trí Thủ khai sáng. Do vậy, sau 1975, có nhiều thầy còn lưu lại nơi này. Lúc ấy, tôi nhớ có Ôn Từ Đàm, Ôn Trường San, Thượng tọa Phước An, Thượng tọa Phước Quảng, Thượng tọa Phước Lượng, Thượng tọa Chánh Lạc, Thượng tọa Huệ An, Thượng tọa Trí Viên, Thượng tọa Thiện Vinh, Thượng tọa Minh Châu, Thượng tọa Minh Thông, Thượng tọa Chân Trí, Thượng tọa Thiện Tu, Thượng tọa Nguyên Quang. Về Sa Di thì có chú Phượng, chú Pháp Đăng. Cảnh trí nơi đây hùng vĩ, cây cối rợp bóng xanh tươi, nhất là con đường đất từ chùa Long Sơn dẫn đến chùa Hải Đức luôn phủ một màu đỏ của hoa phượng vĩ. Năm đầu tiên tôi được dạy đến trình diện Ôn Trừng San, trụ trì chùa Hải Đức. Ôn là một bậc danh tăng giới đức của Phật giáo Khánh Hòa. Ôn có người em ruột cũng xuất gia tu hành và đang làm trú trì chùa Nghĩa Trũng ở Diên Khánh, Khánh Hòa. Ôn Trừng Sanh tướng người cao lớn và đẹp đẽ. Ôn giỏi về nghi lễ, mặc dù là người Khánh Hòa nhưng lại nổi tiếng trong khoa nghi chỉnh tế theo truyền thống Huế. Ôn bảo tôi hô đại bàng nghe thử. Tôi liền bắt ấn cam lồ đưa lên trán và bắt đầu hô. Đại bàng kim sĩ điều, hoang dã quỷ thần trung, là sát quỷ tư mẫu, cam tam lộ tất sung mãn. An mùng đề toan, mùng đề toan, mùng đề toan. An mùng đề toan, mùng đề toan, mùng đề toan. An mùng đề toan. Nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, chung quỷ thần dã hoàng, cùng mẹ con la sát hương cam lồ sung mãn. Nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, chung quỷ thần dã hoàng, cùng mẹ con la sát hướng cam lộ sung mãn. Đại bàng kim sĩ đều khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷ từ mẫu, cam lộ tất sung mãn. Án mục đế tóa hà, mở ngoặc 7 lần đóng ngoặc. Nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, chúng quỷ thần dã hoàng, cùng mẹ con la sát hương cam lộ sung mãn. Ôn nghe xong lắc đầu vì tôi hô tệ quá. Sau đó ôn chỉ dạy luyện giọng cho tôi, cuối 3 câu đầu phải lên giọng, cuối câu thứ 4 phải xuống giọng. Câu thần chú phải hô đúng 7 lần và phải ngắt ra làm 3 lần. 2 câu đầu mỗi lần 3 biến, và lần 3 một biến, kéo dài ra và xuống giọng. Khi thử hô vài lần, Ôn Trừng San hoan hỷ gật đầu, và thế là tôi trở thành thị giả Tống Thực trong suốt 4 năm sau đó tại chùa Hải Đức. Cứ mỗi trưa, tôi giữ trách nhiệm lo chén súc sanh, đánh khánh, cúng đại bàng và làm thị giả cho hai Ôn Trí Nghiêm và Ôn Từ Đàm, mở ngoặc Hòa Thượng Thiện Siêu, đóng ngoặc. Thỉnh thoảng tôi được đi làm thị giả cho Ôn Trí Nghiêm ở Ni Viện Diệu Quang, chùa Kim Quang hoặc chùa Tịnh Hội Long Sơn để hô đại bàng. Rồi tôi cũng có dịp hầu quả đường và hô đại bàng khi ôn hưng từ, mở ngoặc từ Phan Thiết đóng ngoặc ra cúng ở Nha Trang. Thông thường công việc làm thị giả là hô đại bàng của tiểu tăng, tiểu ni hoặc các vị mới xuất gia. Từ ngày xuất gia đến giờ tôi được nghe rất nhiều chú tiểu hô đại bàng, có người hô rất hay, nhưng có người hô nghe không được, cũng có người chế biến cách hô nghe rất lạ. Mở ngoặc có người hô 4 câu đầu đến 3 lần, đóng ngoặc. Từ ngày ra hải ngoại đến nay, tôi cũng được nghe nhiều vị mới xuất gia hô đại bàng. Nhưng vào năm ngoái, trong khóa an cư tại tu viện Quảng Đức, chú Hạnh Đức, mở ngoặc đệ tử của Thượng tọa Như Đển, đóng ngoặc hô đại bàng rất hay, đúng giọng điệu và rõ ràng. Trên đây là một chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt thiền môn, nhưng nếu tinh tế để ý quan sát, chúng ta thấy bậc giáo chủ của Đạo Phật dùng nhiều phương tiện độ sanh ngoài sức nghĩ bàn của phàm tình thế nhân. Lòng từ bi của Đức Phật tỏa rộng khắp vạn loại sanh linh, kể cả cỏ cây, đất đá, núi sông, khe biển, truyền đạt cho hàng đệ tử xuất gia hành trì. Do vậy, là đệ tử của Như Lai, mở ngoặc Phật Thích Ca, đóng ngoặc, không thể không thực hiện được hạnh từ bi, lợi tha của bậc Đại Giác Thế Tôn. Trường Hạ Phổ Quang, Phật, tháng 7 năm 2005, Thích Nguyên Tạng.